vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Xuân Ngọc và tạp chí thể thao xin kính chào quý thính giả. Và một tuần nữa lại qua đi với rất là nhiều sự kiện thể thao sôi động, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành với các sự kiện nổi bật nhất tuần qua, thưa quý vị. Có thể nói rằng A-League vẫn hấp dẫn với phong độ chói sáng của Sydney FC, trong khi Melbourne Victory bất ngờ thất bại trước Newcastle Jets. Trong khi đó thì giải Ngoại hạng Anh tiếp tục nóng với cuộc chạy đua của hai đội bóng thành Manchester lên ngôi vô địch của giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Nhưng trước tiên chúng ta cùng đến với các fan hâm mộ màu áo của Sydney FC. Họ thật sự đã có 90 phút ăn mừng cuồng nhiệt sau chiến thắng 4 sao trước Wellington Phoenix vào tối hôm thứ Sáu tuần qua. Nhà đương kim vô địch dường như khó tìm thấy chướng ngại vật nào đủ xứng tầm trong những vòng đấu áp chót của A-League. Sau trận thắng 4-0 trước Phoenix vừa qua, thầy trò Graham Arnold đã có 46 điểm dẫn trước đội đứng thứ nhì là Newcastle Jets đến 9 điểm và tương đương với 3 trận thắng. Đến lúc này thì Sydney FC mới chỉ thua có một trận duy nhất ở vòng đấu thứ 19 trong mùa giải năm nay mà thôi. Huấn luyện viên Graham Arnold thậm chí khẳng định rằng nếu các học trò của ông có ghi được 10 bàn thắng trong một trận đấu thì cũng là điều thực tế.
We kept possession extremely well, we kept our structure extremely well.
Ông Arnold nói chúng tôi dự bóng rất tốt, chúng tôi vẫn duy trì đội hình một cách tốt nhất. Đội bóng của tôi có thể dễ dàng tăng gấp đôi số bàn thắng trong trận đấu này và đủ khả năng ngăn chặn bất kỳ một tình huống sút bóng khung thành nào của đối phương. Trong khi đó thì Melbourne Victory, đội bóng không thiếu nhân tài, vòng đấu vừa qua lại ngậm ngùi nếm thất bại trước đội đứng nhì bảng và đang chơi rất hay Newcastle Jets với tỷ số 0-2. Kết quả này cũng đẩy họ tụt xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng A-League sau vòng đấu thứ 19. Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc. Chúng ta chuyển qua sân banh nỉ với một thông tin không mấy vui cho người hâm mộ quần vợt Úc. Đội tuyển Úc đã chính thức bị loại khỏi Davis Cup. Các đại diện của đội tuyển quần vợt Đức đã hạ đội tuyển chủ nhà với tỷ số là 3-1 trên sân Brisbane. Đáng chú ý, tay vợt đứng thứ 5 thế giới Alexander Zverev chính là người hùng của đội tuyển Đức, sau khi anh hạ cả Alex de Minaur và sau đó là tay vợt hàng đầu của Úc hiện nay, Nick Kyrgios. Sau chiến thắng của mình, tỏ ra rất fair play, Zverev đã dành lời khen ngợi đến các đồng đội của mình và đang chờ đợi những thách thức phía trước. Anh khẳng định, tất cả các thành viên trong đội tuyển Đức đã đóng góp rất lớn cho chiến thắng trước đội tuyển Úc vừa qua. Zverev nói, tất cả mọi người đều đã thi đấu, và tất nhiên, như tôi đã nói, sẽ không thể đạt được gì nếu thiếu cả ba tay vợt của chúng ta. Tôi rất biết ơn đồng đội và hy vọng đây chỉ là bước khởi đầu. Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio. Nay chuyển qua giải Ngoại hạng Anh. Thưa quý vị, đội tuyển Tottenham Hotspur và Liverpool đã cầm hòa nhau trong một trận đấu gây nhiều tranh cãi. Mohamed Salah đã tỏa sáng với cú đúp, nhưng Liverpool cũng chỉ có được một kết quả 2-2 trong trận đấu trên sân nhà Anfield tại vòng 26 của giải Ngoại hạng Anh mà thôi. Siêu phẩm sút xa, một pha độc diễn cá nhân, hai quả phạt đền gây tranh cãi cùng một màn rượt đuổi tỷ số đều xuất hiện ở trận cầu 6 điểm cùng cạnh tranh cho suất Champions League mùa tới. Hai đội đã cống hiến cho người hâm mộ bữa tiệc bóng đá đầy đủ các gia vị, cảm xúc, kịch tính cho đến phút cuối cùng. Huấn luyện viên Mauricio Pochettino đã không thay thế vị trí nào so với trận thắng trước Manchester United 2-0 hồi giữa tuần. Và lý do mà ông thầy này đưa ra đó là các cầu thủ đều hồi phục tốt và tôi không có lý do gì để thay đổi. Tôi tin họ sẽ tạo ra màn trình diễn tương tự như ở Anfield, dù Liverpool là đội bóng tuyệt vời. Và những gì nhà cầm quân Argentina đã thể hiện cũng như quyết định của ông cho thấy sự hợp lý của nó khi mà Tottenham Hotspur tỏ ra áp đảo so với đội chủ nhà. Kết quả tại Anfield lần này có lẽ khiến cho Chelsea là đội bóng hưởng lợi hơn cả bởi vì nếu đánh bại Watford trong trận đấu muộn, họ sẽ chiếm vị trí thứ 3 từ tay Liverpool. Trong khi đó thì Sanchez lần đầu tiên ghi bàn và Manchester United đã có chiến thắng nhọc nhằn ở giải Ngoại hạng Anh. Tiền đạo người Chile ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 trong trận đấu với Huddersfield Town ở vòng 26 hôm 3 tháng 2 vừa qua. Huấn luyện viên Mourinho thừa nhận thất bại trong cuộc đua với Manchester City và ông hứa rằng Manchester United sẽ là ứng viên vô địch mọi giải đấu vào năm 2020. Nhưng chúng ta cũng cần phải khẳng định rằng Huddersfield Town đã làm tất cả để níu chân Manchester United theo đúng nghĩa đen. Những pha truy cản và không ngại ngần chơi rắn đã khiến Manchester United gặp rất nhiều khó khăn. Đội khách biến bầu không khí trở nên nóng ngay sau tiếng còi khai cuộc khi lần lượt cả Alexis Sanchez, Scott McTominay và Lingard thay nhau nằm sân. Và phải chờ đến một pha băng vào vòng 16m50 thì Sanchez bị Michael Heffley phạm lỗi dẫn tới quả phạt đền và tiền đạo người Chile đã đích thân thực hiện. Thế nhưng anh cũng cần tới pha dứt điểm thứ hai mới thắng được thủ môn Jonas Loss. Chiến thắng trên sân nhà Old Trafford đã giúp Manchester United rút ngắn cách biệt với Manchester City còn xuống 13 điểm và hơn đội thứ 3 Liverpool 6 điểm. Trong khi đó thì Huddersfield Town đã tụt xuống vị trí thứ 19, có cùng 24 điểm với 3 đội xếp trên là Stoke City, Swansea và Newcastle, nhưng kém hiệu số bàn thắng bàn thua. Hiện nay với Manchester United thì khoảng cách 13 điểm với Manchester City là rất khó để san lấp, nhưng giữ vị trí thứ hai là điều khả quan vào lúc này. Đội bóng cần tận dụng thời gian để lắp ráp đội hình cho đấu trường quan trọng là Champions League, chuẩn bị khởi tranh trở lại. Trong khi đó, thưa quý vị, ông thầy của Manchester City, huấn luyện viên Antonio Conte vừa được đề nghị trở về đội tuyển Ý. Tân chủ tịch Liên đoàn bóng đá Ý Roberto Fabrizini mong muốn huấn luyện viên đương nhiệm của Chelsea trở lại dẫn dắt đội tuyển quốc gia Italy. Trong phần trả lời phỏng vấn với đài Sky Italia, ông Fabrizini nói Roberto Mancini ở Rome nhưng chúng tôi đã không liên lạc. Carlo Ancelotti mở rồi lập tức đóng lên tuyển. Claudio Ranieri không phải người phù hợp và chỉ còn Antonio Conte là háo hức muốn thử sức. Cũng cần biết rằng Antonio Conte từng dẫn dắt đội tuyển Ý trong 2 năm và giúp đội quân áo thiên thanh vào đến tứ kết giải Europe 2016 trước khi bị loại trên loạt sút luân lưu bởi đội tuyển Đức. Cựu huấn luyện viên Juventus này sau đó đã nhường ghế cho Gianpiero Ventura để ông dẫn dắt Chelsea và giúp câu lạc bộ này vô địch Ngoại hạng Anh ngay mùa giải đầu tiên. Dù chỉ làm việc trong thời gian ngắn ở đội tuyển, nhưng huấn luyện viên Conte được nhiều người yêu mến. Ông biến một trong những đội hình yếu nhất lịch sử bóng đá Ý trở nên mạnh mẽ, làm khó nhiều đối thủ sừng sỏ. Thêm vào đó là cá tính mạnh mẽ, tinh thần chiến đấu cùng khả năng chuyên lửa của cựu danh thủ Juventus này cũng được đánh giá rất cao. Nhân đây cũng phải nói về đội tuyển Ý. Chúng ta đều biết Italy sắp tới đây sẽ phải ngồi chầu rìa tại World Cup 2018 và nhiệm vụ hàng đầu của tân chủ tịch Fabrizini là mang về một huấn luyện viên đẳng cấp đủ để vực dậy đội tuyển và Conte chính là ứng cử viên hàng đầu. Ông có kinh nghiệm dày dạn tại xứ sở mì ống, pizza và trên cả cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên. Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio. Liên quan đến World Cup 2018 thì hiện nay thông tin về giá của những tấm vé đang nóng lên từng ngày. Vé xem trận chung kết World Cup 2018 lên tới 4.500 đô la Mỹ. Mức giá trên trang Viagogo hiện cao nhất là 4.500 đô la Mỹ. Ghế trực diện khán đài, các ghế thường dao động từ 2.600 đến 3.300 đô la Mỹ, ghế thấp nhất là tầm 1.159 đô la. Giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh World Cup sẽ khởi tranh trong mùa hè này tại Nga. Và mọi năm giá vé xem chung kết đều cao ngất ngưởng. Năm nay, giá khởi điểm của chiếc ghế có tầm nhìn hạn hẹp trong trận chung kết, tức là trận thứ 64 tại sân vận động Luzhniki ở Moscow khoảng 1.159 đô la Mỹ. Theo FIFA thì trận mở đầu và chung kết của World Cup 2018 diễn ra tại sân vận động Luzhniki với sức chứa lên tới 81.000 chỗ ngồi, tăng 3.000 chỗ sau đợt nâng cấp để phục vụ giải đấu. Và đây cũng là sân vận động giữ kỷ lục lớn nhất Đông Âu hiện nay. Trong khi mà World Cup 2018 sẽ khởi tranh vào mùa hè này, thì lúc này mọi con mắt đang đổ dồn về Thế vận hội mùa đông ở Nam Hàn. Người ta đang bàn tán về sự lãng phí khi nước chủ nhà đầu tư đến 13 tỷ đô la Mỹ cho các công trình Olympic lần này, để rồi sau đó có thể sẽ có các công trình bị đập bỏ đi hoàn toàn. Theo đài NPR, sân vận động Olympic mới xây tại Pyeongchang, Hàn Quốc sẽ chỉ được dùng trong 4 dịp là các buổi khai mạc và bế mạc của hai sự kiện thể thao Olympic và Paralympic mùa đông năm nay, sau đó nó sẽ bị phá bỏ. Việc một sân vận động ngốn đến 109 triệu Mỹ Kim ngân sách xây dựng, nhưng chỉ được dùng có 4 lần rồi bỏ đi, một lần nữa lại dấy lên những câu hỏi về việc đăng cai tổ chức Thế vận hội. Liệu có thực sự đem lại hiệu quả kinh tế cho những thành phố, cho những đất nước đăng cai hay không? 13 tỷ Mỹ Kim cho các công trình Olympic tại Hàn Quốc. Trên thực tế, sân vận động ở Pyeongchang chỉ là một trong số rất nhiều khu vực thi đấu. Không gian tổ chức sự kiện và nhiều cấu trúc công trình khác được xây dựng tại Hàn Quốc trong suốt thời gian qua để phục vụ cho Thế vận hội mùa đông sắp tới đây. Tổng chi phí cho các công trình đó có thể ngốn gần 13 tỷ Mỹ Kim ngân sách của Hàn Quốc. Bất kể việc nhà chức trách đã đưa ra những kế hoạch thuyết phục về tái sử dụng những công trình này, thì những thành phố từng đăng cai Olympic trước đó, trong đó có Rio de Janeiro, Athens, hiện vẫn đang tồn vô số những tổ hợp công trình thể thao bị bỏ trống, sập sệ theo thời gian và bỏ hoang không ai sử dụng. Các nhà tổ chức Thế vận hội Hàn Quốc hiện nay đang lên kế hoạch phá bỏ một số công trình sau Olympic. Theo phó giáo sư chuyên ngành quản lý thể thao của Đại học Michigan, bà Judith Grant Long, thì họ thà làm như vậy còn hơn tiếp tục giữ chúng lại để trở thành những con vòi trắng, ý là chỉ những thứ rất tốn tiền làm nên nhưng rồi chẳng có công dụng gì. Bà Grant Long nói, không có gì lạ khi các công trình tạm thời được dùng trong bối cảnh tổ chức Olympic. Tuy nhiên với mức chi phí khoảng 100 triệu Mỹ Kim thì thực sự khiến mọi người sửng sốt và quan tâm tới các khoản chi phí liên quan tới các công trình thi đấu. Số dân quá ít trong khu vực cũng là một lý do khiến ý tưởng tái sử dụng sân vận động không thuyết phục về hiệu quả kinh tế. Tại Pyeongchang chỉ có khoảng 40.000 dân, trong đó gần như không có cơ sở để duy trì hoạt động hiệu quả một sân vận động có tới 35.000 chỗ ngồi như vậy. Vâng, và với những thông tin liên quan đến Thế vận hội mùa đông ở Hàn Quốc, thì tới đây tạp chí thể thao kỳ này cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Hãy nhận xét podcast này trên iTunes để nhiều người khác có thể tìm thấy chúng tôi.